Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần Úc đã lên án việc phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn và gọi đó là hành động khiêu khích, làm cho tình trạng căng thẳng ở trong khu vực leo thang. Thưa anh, nhưng mà trước đó thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, Nhật cũng đã lên tiếng, bây giờ tới Úc và Ngoại trưởng Julie Bishop, nhưng mà cũng chỉ là những lời qua tiếng lại, chứ có vẻ như Bắc Hàn họ bỏ ngoài tai hết, phóng anh?
Vâng, người ta đang nghi ngờ rằng là không biết vị lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn có nghe thấy những cái điều gì mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York gửi đến cái đất nước của ông ta hay không. Nhưng mà cái việc thử nghiệm hỏa tiễn lần thứ ba, tức là cái mới nhất là hôm thứ Hai ngày 28 tháng 8 vừa qua đó, là một cử chỉ được coi như là một cái sự thách thức đối với tất cả những cái lời cảnh báo cũng như là đe dọa về an ninh của Bắc Hàn, của cả cái cộng đồng thế giới. Vì Bắc Hàn đã phóng một cái hỏa tiễn bay ngang qua cái lãnh thổ Nhật trước khi nó nổ thành ba mảnh và nó rơi ở ngoài cái hòn đảo của Hokkaido của phía bắc của nước Nhật. Đây là một cái người ta mô tả là cái sự nắng gân của Bắc Hàn đối với Washington để coi Tổng thống Donald Trump có thể làm được gì đối với cái sự vũ trang về vũ khí nguyên tử hoặc là các cái hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn hay không. Và người ta cũng coi đây là một cái hành động đáp trả lại của Bắc Hàn đối với các cái cuộc là tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn lẫn Nhật Bản ở trong khu vực này.
Phát biểu trên đài số 9 thì bà Bishop nói rằng là Bắc Hàn cần phải hiểu là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các đồng minh của mình. Tức là ý nói nếu như mà có xảy ra chiến tranh, nếu như Bắc Hàn tấn công Nhật Bản hay là Nam Hàn vân vân, hoặc thậm chí trong trường hợp này cả Úc nữa, thì Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các đồng minh của mình. Và Úc cũng như các nước đồng minh của Hoa Kỳ thì đều dựa vào cái khả năng hạt nhân của Hoa Kỳ. Thì bà có nói rằng là Bắc Hàn trước đây cũng đã từng sử dụng cái chiêu này rồi, tức là cái liên tục thử nghiệm về hạt nhân, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng chịu ngồi vào bàn đàm phán như một là một cái hình thức câu giờ. Câu hỏi đặt ra bây giờ là không biết lần này thì Bắc Hàn muốn gì đây? Nếu vậy thì Úc có nên lắp đặt một cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn giống như là Mỹ đã lắp đặt cho Nam Hàn không?
Vâng, chúng ta cũng biết là ở trên vùng Bắc Á thì Mỹ cũng đã thiết lập những cái dàn hỏa tiễn đánh chặn mà người ta gọi tắt là SAT ở Nam Hàn cũng như là ở một số các cái hạm đội quanh cái vùng biển phía Hoa Đông của Trung Quốc và cận kề Bắc Hàn. Tuy nhiên, bà Bishop đã bác bỏ việc lắp đặt một cái hệ thống phòng thủ tên lửa như vậy ở Úc bởi vì cho đó là một cái việc không có khả thi vì các cái biện pháp trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã biểu quyết hồi tuần trước nữa, hồi tháng 7 đó, thì đã được áp dụng với Bắc Hàn rồi, nhưng mà dường như người ta không thấy có một cái sự hiệu nghiệm gì một cách cụ thể và trực tiếp, bởi vì cái sự hợp tác trong cái vấn đề trong cái các cái biện pháp chế tài này từ Trung Quốc nó dường như nó chỉ có nửa đường nửa đoạn mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn theo đúng những cái gì mà các cái quốc gia trong thành viên ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đề xuất. Và vì vậy người ta cũng đã nói rằng là vâng, Bắc Hàn còn ở trong túi một cái con bài nào nữa, hay là nói một cách chính xác hơn là Hoa Kỳ bây giờ phải đi con cờ như thế nào.
Hôm 28 tháng 8 khi mà Bắc Hàn bắn cái hỏa tiễn xuyên lục địa mà bay trên không phận của Nhật Bản thì cái hệ thống phát hiện hỏa tiễn của Nhật gọi là J-Alert thì nó đã tìm ra, phát hiện ra, nhìn thấy, nhưng mà họ lại không bắn hạ cái hỏa tiễn đó. Thì không hiểu là họ suy nghĩ như thế nào để mà không có hành động như vậy, thưa anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi khiến nhiều người cũng đặt ra giống như là Quốc Vinh đang đặt ra với tôi vậy. Nếu mà Nhật Bản đã biết trước là hay là đang biết cái hỏa tiễn của Bắc Hàn bay trên cái không phận của đất nước mình thì họ sẽ phản ứng ra sao? Vì nó có hai cái vấn đề. Một là họ không biết và hai là họ biết một cách quá chậm để có thể kịp phản ứng bất cứ một cái thứ gì khác, và ba là họ đã biết và có thời gian để phản ứng thì tại sao họ không phản ứng. Thì chúng ta sẽ đặt những cái scenario, những cái hoàn cảnh như vậy để mà coi thử là có đúng là Nhật đã biết là Bắc Hàn bắn hỏa tiễn, và cái chiếc hỏa tiễn này nó đang bay ở một cái độ cao khoảng 550 km, và nó bay một cái đường bay khoảng dài khoảng gần 3.000 km như vậy. Và tại sao mà quân đội Bắc Hàn hay là cái hệ thống phòng không của Bắc Hàn không bắn rơi cái hỏa tiễn này? Và trong theo các bản tin thì họ thì cho biết là cái hệ thống J Alert này của Nhật Bản, họ chỉ còn kịp thời giờ báo động cho các cái dân ở trong cái vùng mà hỏa tiễn bay qua để có những cái sự sửa soạn cho những cái an toàn chính họ mà thôi, chứ chưa có một cái biện pháp quân sự nào đáp trả lại cái chuyện này. Thì cái câu hỏi của Vinh đặt ra là cái quân đội của Nhật Bản hay là cái hệ thống bảo vệ bầu trời phòng không của Nhật Bản có những cái khả năng đáp trả lại trong trường hợp bị tấn công hay không, vẫn là một cái câu hỏi mà có lẽ là giới quân sự Nhật Bản mới có thẩm quyền trả lời.
Quý vị đã nghe tạp chí Nước Uống Trong Tuần với Quốc Vinh và ký giả Lưu Dân. Nay quay lại một chuyện có lẽ là sát sườn với chúng ta hơn. Chính phủ liên bang đã xác định 5 địa điểm để mà thử nghiệm trên toàn quốc một cái chương trình mới, chương trình gọi là hỗ trợ chuyển tiếp nghề nghiệp, tức là dành cho những người lớn tuổi, 50 tuổi trở lên đó. Thì anh làm ở trong cái ngành tư vấn về nghề nghiệp, về hướng nghiệp, thì anh thấy rằng là cái chương trình như thế này nó có thật sự đem lại những cái lợi ích như là chính phủ muốn không anh?
Trước hết chúng ta phải phân biệt là những cái đối tượng mà chúng ta đang nói là như thế nào. Nếu mà đó là những cái di dân, những cái người được sinh trưởng ở nước Úc, lớn lên ở đây, được giáo dục ở đây vân vân đó, thì có lẽ là cái vấn đề nó sẽ ít phức tạp hơn, nó nhẹ nhàng hơn một chút. Vì dù thế nào đi chăng nữa, thứ nhất là cái khả năng ngôn ngữ, cái sự hiểu biết về cái hệ thống xã hội và những cái connection về mặt cá nhân gia đình khác nhau so với những cái cộng đồng di dân mới đến đây. Và chúng ta cũng phải nói đến cái đối tượng là nam nữ hoặc là trong cái độ tuổi như thế nào, để chúng ta thấy là cái sự chuyển đổi nghề nghiệp cũng như là cái cơ hội tìm được cái việc làm trong những cái hạng tuổi đó, trong những cái hoàn cảnh đó, nó sẽ khó khăn như thế nào. Nói riêng về các cái cộng đồng di dân hoặc là tị nạn đó, thì chúng ta thường ví những cái người đó như là những cái cây bị tróc gốc vậy đó. Thì khi mà mang từ một cái xứ sở này sang một cái xứ sở khác để được ươm trồng lại đó, thì nó cần phải có công sức, nó cần phải có thời tiết thuận lợi và có thời gian đủ dài để mà có thể nó hồi sinh trở lại, để nó có thể là đâm chồi nảy lọc và cho hoa cho trái trở lại chẳng hạn. Trong cái trường hợp những cái người trung niên, đặc biệt là trong cái hàng tuổi 40-50 tuổi đó, thì cái việc chuyển đổi nghề nghiệp hoặc là tìm ra cái công việc làm thì vô cùng khó. Bởi vì chúng ta cũng thấy được những cái đó, điều đó nó phản ảnh qua những cái con số thống kê của Centrelink chẳng hạn, cái thời gian để cho những cái người này trở lại đi tìm việc.
Nhưng mà anh có thể chia sẻ, lấy thí dụ như bây giờ một người ở độ tuổi 50 ngoài mà muốn tìm việc, thì có một số cái kỹ năng nào mà họ cần phải chú ý, tức là cũng phải để ý đến cái độ tuổi của mình, rồi thì những cái kỹ năng làm việc có lẽ cần phải được đào tạo thêm hay như thế nào, thưa anh?
Vâng, cái kỹ năng đầu tiên mà chúng ta nói và nó hiển nhiên đến cái mức độ mà nhiều người không nghĩ tới nữa, đó là kỹ năng Anh văn, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái đất nước đang nói tiếng Anh, và mọi cái giao tiếp từ những cái việc mà đi shopping hàng ngày cho đến cái trong cái công việc, lẫn các cái việc mà giáo dục con cái trong gia đình nữa, chúng ta cũng đòi hỏi phải có một cái kỹ năng căn bản về tiếng Anh. Nhiều người cũng nói với tôi rằng là tôi sống ở Úc 20-30 năm rồi, không nói tiếng Anh cũng được, tôi ra chợ Cabramatta hoặc là tôi đi Food Square, tôi có thể sinh hoạt bình thường với mọi người khác mà thôi. Tuy nhiên nói như vậy thì có nghĩa là mình đã tự hạn chế một cái môi trường mở rộng cái cơ hội tham gia xã hội hoặc là gia nhập vào cái thị trường việc làm chẳng hạn, thì nó cũng là một cái sự hạn chế đối với họ. Cái thứ hai nữa là nó có những cái thứ kỹ năng mà có thể chuyển tiếp từ những cái đất nước này sang đất nước khác, hoặc là từ những cái môi trường xã hội này sang những cái môi trường xã hội khác mà không cần phải có những cái sự huấn luyện chuyên môn một cách lâu dài. Thí dụ như là anh có thể anh làm những cái nghề có tính cách tay chân, hoặc là những cái nghề nó có tính cách khá chuyên biệt, nhưng mà anh có cái, những cái kinh nghiệm, thí dụ như là nghề may vá, nghề nấu ăn, nghề vân vân. Nhưng mà riêng ở Úc thì chúng ta đều biết thì những cái nghề đó, những cái nghề mà nó đòi hỏi một cái sự an toàn của cái người làm việc cũng như là cái người tiêu thụ hay là người sử dụng, thì chúng ta đều phải có bằng, một cái chữ mà nhiều người vẫn hay nói trên cửa miệng là cái license. Nó liên quan đến cái sự an toàn hoặc là cái sự bảo đảm cho cái người làm việc cũng như là cái người tiêu thụ cái dịch vụ của mình. Thí dụ như nghề nấu ăn chẳng hạn, thí dụ như nghề hớt tóc chẳng hạn, hoặc là những thậm chí là cả cái nghề làm đẹp, làm móng tay vân vân. Thì tất cả những cái đó đều phải trải qua những cái khóa học. Có thể là chỉ rất là ngắn hạn thôi, thí dụ như là 6 tháng đến 1 năm ở trong các cái trường cao đẳng dạy nghề ở Úc rất là nhiều. Nếu mà có thể trong những cái trường hợp như vậy, quý vị trong cái hàng tuổi trung niên hoặc là cao niên.
Hiện tại thì đọc báo đó thấy quảng cáo tìm việc rất là nhiều trong cái lĩnh vực gọi là chăm sóc người cao niên. Thì cái lĩnh vực này là một trong những cái lĩnh vực theo thời gian bây giờ nó trở thành một cái nhu cầu càng ngày càng bức thiết, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt, bởi vì những người mà giúp cho những người cao niên tại nhà đó, thì nhân viên đó mà có thể nói được tiếng Việt, tức là người Việt thì phải nói là rất là hiếm, mà các khách hàng của các cái dịch vụ mà cung cấp những cái sự giúp đỡ tại nhà cho những người cao niên thì họ đăng báo họ tìm những người có thể nói được tiếng Việt để có thể giúp được cho các bậc cao niên trong cộng đồng người Việt. Thì anh thấy đây có lẽ là một lĩnh vực nhân dụng mà xưa nay hình như trong cộng đồng cũng không có để ý đến nhiều, phải không ạ?
Vâng, và cái lĩnh vực này nó càng ngày càng mở rộng và cái cơ hội nó càng ngày càng nhiều, thưa anh Quốc Vinh. Chúng ta nói đến trên cái bệnh viện nước Úc nói chung đi, thì đây là cái thời điểm mà cái thế hệ gọi là baby boomers của từ Thế chiến thứ hai đang trở thành những cái cụ ông, cụ bà 60-70 tuổi rồi. Và do đó thì những cái người thuộc cái thế hệ gọi là cái thế hệ bùng phát của trẻ em, tức là sau khi hòa bình rồi, Thế chiến thứ hai xong xuôi hết rồi, họ về nhà, họ enjoy và họ để con. Và do đó cái dân số nó gia tăng khá cao trong cái thời điểm đó. Và từ cái thời điểm đó đến nay đã 60-70 năm rồi. Và cho nên cái tỷ lệ của người già, tức là ở Úc nó càng ngày càng cao dần, nó cao đến cái mức mà người ta mô tả đất nước Úc như là một cái đất nước màu xám, hoặc là cái màu tóc của họ chứ không phải là một cái nền kinh tế u ám đâu, thưa quý vị. Và đặt cũng trong cái trường hợp của cộng đồng người Việt chẳng hạn, cái thế hệ đầu tiên của những cái người vượt biên tị nạn qua đây bây giờ cũng đã tròm trèm 60-70 tuổi trên cả rồi, và do đó cái nhu cầu được chăm sóc hoặc là tại nhà, hoặc là trong các cái viện dưỡng lão, hoặc là trong các cái trung tâm chăm sóc cho người già vân vân đó, thì cái nhu cầu rất là cao. Và dĩ nhiên trong cái nhóm này nó có những cái nhu cầu đặc biệt khác về văn hóa, về ngôn ngữ, về thực phẩm vân vân đó. Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái người có thể làm được, những cái nhiều người nói tiếng Việt hoặc là trong cái cộng đồng Việt Nam mình đó, cũng có thể học được những cái khóa học về cái dịch vụ chăm sóc người già chừng khoảng cỡ 6 tháng cho đến 1 năm tại những cái trường cao đẳng như tôi vừa nói, thì họ có thể có nhiều cái triển vọng để mà tìm được việc làm sau khi hoàn tất cái chương trình học của họ.
Thì cũng hy vọng quý thính giả nào đang có cái ý muốn quay trở lại làm việc, mặc dù là tuổi cũng bắt đầu trung niên trở lên rồi, thì đây có thể là một cái cơ hội. Và làm việc như thế này thì cũng không phải là toàn thời gian, cho nên là về mặt giờ giấc cũng không có gò bó lắm, làm bao nhiêu thì lãnh lương bấy nhiêu. Thưa anh, tuần trước chúng ta có nói đến cái chuyện ngân hàng Commonwealth đang có thể là bị cổ đông kiện sau khi cơ quan giám sát về các cái giao dịch tài chánh Austrac, họ tố cáo rằng là ngân hàng này đã vi phạm những cái điều luật chống rửa tiền và chống hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố. Thì không hiểu đến bây giờ có cái diễn tiến gì mới không anh?
Vâng, một trong những cái diễn tiến mới mà nó có tính cách quan trọng đó là cái cơ quan giám sát các cái ngân hàng, gọi tắt là APRA, thì cho biết là họ sẽ mở một cái cuộc điều tra để tìm hiểu về hoạt động và trách nhiệm của cái ngân hàng Commonwealth Bank, mà một cái ngân hàng mà đã là cái đối tượng điều tra, đã là cái đối tượng của cái vụ kiện mà chúng ta nói trong cái tuần trước. Thì Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison nói là ông hoan nghênh cái sự can thiệp của cơ quan APRA, nhưng mà dĩ nhiên là một lần nữa ông bác bỏ cái đề nghị của bên phía đối lập về việc mở một cái cuộc điều tra toàn diện cái khu vực ngân hàng mà từ lâu nay bên phía đảng lao động vẫn thúc giục. Có lẽ là chúng ta cũng nên mở ngoặc nói thêm về cái chuyện này một chút xíu để thấy rằng là cái tầm quan trọng của nó. Bên phía đảng đối lập, đảng lao động thì đòi hỏi chính phủ phải lập ra một cái Royal Commission. Cái Royal Commission này là chúng ta thường dịch là một cái ủy ban hoàng gia. Thực sự đây là một cái mà một trong những cái cơ cấu hay là một trong những cái định chế của trong cái nền pháp luật của nước Úc, mà cái chữ dịch ủy ban hoàng gia thì đôi khi nó không phản ánh được đúng mức. Nhưng mà đây là một cái định chế, nó có nghĩa là một cái vị khâm sứ được triều đình Anh bổ nhiệm để thực hiện một cái cuộc điều tra như thế này. Nghe nói thì có vẻ là rất là phong kiến phải không quý vị? Có lẽ là vương triều nào từ một cái nước xa xôi tự nhiên mà đến nước Úc để thực hiện một cái cuộc điều tra nó quan trọng như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái định chế trong cái hiến pháp Úc mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn tuân thủ, mặc dù rằng nó không có liên quan gì nhiều đến những cái sự cai trị của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ bên Anh cả.
Cái điều thú vị ở đây là việc thành lập một cái ủy ban hoàng gia hay không, nhiều khi nó mang tính chính trị nhiều hơn là cái hiệu quả thực sự, bởi vì ủy ban hoàng gia thực sự chỉ đưa ra những khuyến nghị thôi, chứ cũng không đi đến một cái phán quyết nào hết, phải không anh?
Đúng như vậy thưa anh Quốc Vinh và quý vị, bởi vì cái ủy ban hoàng gia này nói là cái phạm vi làm việc của họ khá rộng, nhưng mà cái tính cách cưỡng hành của các cái đề nghị thì không được bao nhiêu. Tuy vậy, các cái tòa án vẫn dựa trên những cái thẩm định của họ để có thể đưa ra những cái phán quyết nếu trong cái trường hợp có sự tranh tụng giữa đôi bên.
Và thậm chí có thể dẫn đến những trường hợp truy tố của bên cảnh sát nữa. Rồi, cảm ơn khán giả Lưu Dân rất nhiều. Hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào tạm biệt quý vị.
sbs.com.au/vietnamese